Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Tú Anh, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 20 tháng 12 năm 2013. Hoa Kỳ tố cáo Trung Quốc vô trách nhiệm khi cắt đường chiến hạm của Mỹ trên Biển Đông. Phó thị trưởng Quảng Châu ở Trung Quốc bị điều tra về tội tham nhũng. Quốc hội Mỹ cho phép hải quân và không quân tăng cường tiềm lực. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, quan ngại gia tăng về nguy cơ Trung Quốc quân sự hóa không gian. Từ Moscow, thông tín viên Hoàng Dung giải thích về sự kiện khi thả nhà tỷ phú Khodorkovsky, Tổng thống Putin muốn thay đổi bộ mặt nước Nga. Kính thưa quý vị, Trung Quốc đã hành động một cách vô trách nhiệm trong một vụ đối đầu với một chiếc tàu hải quân Mỹ trong tháng này tại vùng Biển Đông. Trên đây là lời tố cáo đích danh của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel vào hôm qua. Đây là phản ứng chính thức đầu tiên của Washington về sự cố Mỹ-Trung mới trên Biển Đông, từng được nhiều giới chức quốc phòng Hoa Kỳ tiết lộ trong những ngày qua và mới chỉ được Bắc Kinh xác nhận hôm 18 tháng 12.
Phát biểu nhân một cuộc họp báo chung với tướng Martin Ramsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel nhận định, xin trích, hành động đó của Trung Quốc cắt ngang đường đi phía trước chỉ cách khoảng 100 mét trước mũi chiến hạm Cowboys không phải là một hành động có trách nhiệm. Hết lời dẫn. Lãnh đạo Lầu Năm Góc bình luận thêm, đó là một hành động vô ích và vô trách nhiệm. Nhận định của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là phản ứng công khai đầu tiên của một quan chức cao cấp tại Lầu Năm Góc kể từ khi sự cố xảy ra cách nay 2 tuần lễ, cụ thể là ngày 5 tháng 12. Theo một số viên chức quân sự Mỹ, thì vào hôm đó, tuần dương hạm Mỹ có tên lửa dẫn đường USS Cobbins khi đang đi trên Biển Đông trong hải phận quốc tế đã phải bẻ lái để tránh va chạm với một tàu đổ bộ của Trung Quốc, đã có thao tác chặn đường một cách nguy hiểm. Chiếc tàu Trung Quốc này thuộc đội chiến hạm Tháp Tùng theo tàu sân bay Liêu Ninh được Bắc Kinh phái xuống tập trận trên Biển Đông. Rút tỉa kinh nghiệm từ vụ đối đầu trên biển lần đầu tiên từ nhiều năm nay giữa Hải quân Mỹ và Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Hagel nêu bật sự cần thiết phải có thủ tục rõ ràng giữa quân đội hai nước để tránh nguy cơ đụng độ hoàn toàn có thể xảy ra trong vùng Thái Bình Dương. Đối với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, sự cố vừa xảy ra là một thứ rất dễ gây cháy, có thể là ngoài nổ hoặc một tia lửa làm cho một tính toán sai lầm nào đó nổ tung. Do đó, theo ông, hai bên cần làm việc để có một cơ chế có khả năng xoa dịu một số vấn đề khi xảy đến. Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã chính thức loan báo vụ việc nhưng giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của sự cố hôm 18 tháng 12, trái ngược hẳn với giọng điệu hung hăng của báo chí nước này, tố cáo chiến hạm Mỹ đã gây nguy hiểm cho hạm đội Trung Quốc trên Biển Đông.
Còn liên quan tới vùng Đông Nam Á, hôm nay tại sân bay Manila, Philippines, một số hung thủ hiện còn chưa xác định được danh tính đã xả súng giết hại 4 người, trong đó có một thị trưởng.
Đoạn phim trên kênh truyền hình địa phương GMA cho thấy các hành khách hoảng loạn khi một người bị trúng đạn chết gục trên mặt đất ở bên ngoài cửa số 3. 2 người trong số 3 người thiệt mạng khác là cháu trai của người thị trưởng mới 18 tháng tuổi và một cộng sự của ông, theo thông báo của Bộ trưởng Tư pháp Philippines. Vụ nổ súng kể trên còn khiến 4 người khác bị thương. Thị trưởng Ukon Talumpa, người vừa bị sát hại, là người đứng đầu thành phố Lagaban với khoảng 40.000 dân cư thuộc đảo Mindanao, nơi hoành hành của nhiều băng đảng tội phạm và các nhóm vũ trang Hồi giáo đòi độc lập. Thị trưởng Ukon Talumpa vừa thắng cử trong cuộc bầu cử hồi tháng 5 đối mặt với thị trưởng mãn nhiệm thuộc đảng của Tổng thống Benigno Aquino. Ông đã từng chết hụt 2 lần vào năm 2012 và năm 2010, trong đó có một vụ tấn công cũng tại Manila. Theo giới quan sát, đã đời sống chính trị tại Philippines bị tham nhũng và bạo lực hoành hành, đặc biệt vào thời điểm sát các cuộc bầu cử. Vào tháng 5 vừa rồi, hơn 60 người đã thiệt mạng, sát với thời gian diễn ra các cuộc bầu cử địa phương.
Còn tại Campuchia, Thủ tướng Hun Sen đã bác bỏ nguyện vọng của đối lập, đòi bầu lại quốc hội và kêu gọi ông từ chức. Đáp lại các cuộc biểu tình thường xuyên, mà lần cuối cùng là hôm Chủ nhật vừa qua, đã huy động ít nhất 10.000 người tham dự. Người nắm thực quyền tại xứ sở Chùa Tháp suốt 28 năm qua đe dọa sẽ dùng gọi là biện pháp hợp pháp để chống lại các hành động bị ông cho là gây bất ổn định. Từ Phnom Penh, thông tín viên Phạm Phan tường thuật.
Sau gần một tuần lễ, người dân xuống đường biểu tình đòi phải bầu cử lại. Hôm nay, lần đầu tiên, Thủ tướng Hun Sen lên tiếng và chính thức bác bỏ yêu cầu của phe đối lập. Hun Sen nói rằng hiến pháp Campuchia không cho phép giải tán quốc hội để bầu cử lại khi nhiệm kỳ quốc hội hiện nay chưa mãn nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm. Đồng thời, ông Hun Sen cũng cảnh báo là sẽ dùng luật pháp để đáp ứng lại những hành động phi pháp làm mất sự ổn định của đất nước. Trước đó vài ngày, khi hai vợ chồng ông Hun Sen đang ở Nhật trong chuyến đi tìm kiếm viện trợ, thì ông Thi Banh, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia cũng đã lên tiếng mạnh để cảnh báo phe đối lập không được làm mất ổn định xã hội. Đây là lần đầu tiên phe đối lập do hai ông Sam Rainsy và Kem Sokha lãnh đạo đã đưa ra một đòi hỏi kiên quyết là ông Hun Sen phải bước xuống và tổ chức bầu cử lại. Thì họ cho rằng kết quả bầu cử vừa qua không trung thực, đã bị Ủy ban Bầu cử Quốc gia thân chính quyền kiểm phiếu một cách thiên vị. Sau hơn hai lần thương thảo với chính quyền, theo đề nghị của quốc vương Shemoni, phe đối lập và chính quyền không đạt được một thỏa thuận chung cuộc. Và cũng từ việc thương thảo, ông Sam Rainsy và Kem Sokha đã bị những người ủng hộ trong và ngoài nước chỉ trích mạnh. Đi liền theo đó, những cử tri bỏ phiếu cho phe đối lập thỉnh cầu hai người cầm đầu đảng Cứu Nguyên Dân Tộc phải tổ chức biểu tình toàn quốc lâu dài để đòi ông Hun Sen phải rời khỏi chức vụ lãnh đạo chính quyền và chọn người lãnh đạo mới cho quốc gia. Cuộc xuống đường đợt này theo xác quyết của người biểu tình là không lùi bước cho tới khi nào thay đổi cục diện chính trị, bằng chắc sẽ có đối đầu mạnh bạo một khi ông Hun Sen cương quyết không chịu giải thể chế độ gia đình trị tại xứ Chùa Tháp. Phạm Phan, Nông Binh, RFI.
Về tình hình xã hội Trung Quốc, một ngày sau khi Phó Thị trưởng Thượng Hải bị bắt về tội tham nhũng, một quan chức đồng nhiệm tại Quảng Đông đã bị điều tra về cái gọi là hành vi sai trái vi phạm quy luật đảng, theo thuật ngữ chính thức.
Theo các nguồn tin báo chí Trung Quốc, Phó Thị trưởng thành phố giàu có Quảng Châu ở tỉnh Quảng Đông đã bị điều tra về các hành vi sai trái, một công thức để tránh nói đến tội tham ô. Nhân vật bị chiếu cố này là Tào Giám Liệu, 58 tuổi, vừa nắm chức vụ hành chánh quan trọng tại Quảng Châu, vừa là bí thư chi bộ đảng Cộng sản tại Tăng Thành, một khu ngoại ô quan trọng của thành phố. Tân Hoa Xã chỉ loan tin vắn tắt, không cho biết gì về cuộc điều tra hiện ở trong vòng nội bộ đảng, không rõ Tào Giám Liệu tham ô trong lĩnh vực nào. Nhưng từ năm 2011, ông Tào Giám Liệu đặc trách quan hệ thương mại với Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan và kiêm nhiệm chống buôn lậu. Quảng Đông với thủ phủ Quảng Châu là một trong những vùng thịnh vượng nhất tại Trung Quốc nhờ vào hoạt động kinh tế hướng về công nghiệp, chế biến và xuất khẩu, cũng như nhờ vào vị trí chiến lược sát cạnh Hồng Kông. Từ khi ông Tập Cận Bình chính thức lên cầm quyền tại Trung Quốc hồi tháng 3 năm nay, với lời hứa bài trừ đại nạn tham ô, một số cán bộ trung cao cấp đã bị điều tra, mất chức hay bị truy tố. Tuy nhiên, giới quan sát không loại trừ các trường hợp trả thù hoặc tranh giành quyền lực. Tại Quảng Đông, từ tháng 12 năm ngoái, Đảng Cộng sản địa phương do ông Hồ Xuân Hoa, một nhân vật có thế lực cầm đầu, phải chăng đây cũng là một vụ thanh toán dọn đường để bảo vệ chiếc ghế lãnh đạo địa phương và thăng quan tiến chức trong tương lai? Theo các nguồn tin thông thạo, thì Hồ Xuân Hoa về Quảng Đông để thực tập trên hiện trường, sau này lên thay ông Tập Cận Bình. Theo tin mới nhất từ Bắc Kinh vào cuối ngày hôm nay, thì Thứ trưởng Công an Lý Đông Sinh cũng bị điều tra tội vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng. Lý Đông Sinh là một trong 9 quan chức cấp thứ trưởng trong Bộ Công an Trung Quốc.
Cũng liên quan tới Trung Quốc, vào hôm nay, thành phố Lhasa, thủ phủ khu tự trị Tây Tạng, đã bị bao phủ bởi một màn sương mù dày đặc. Theo một thông tin trên trang web của chính quyền Bắc Kinh, mật độ ô nhiễm ở đó đã vượt 20 lần tiêu chuẩn do Tổ chức Y tế Thế giới quy định.
Liên tục trong hai ngày nay, tại Lhasa, mật độ các hạt bụi siêu nhỏ có đường kính 2,5 micromet, loại bụi được coi là nguy hiểm nhất, đã vượt quá ngưỡng 500 micromet một mét khối, một micromet tương đương 1/1000 mm. Theo quy định của Tổ chức Y tế Thế giới, mật độ này là gấp 20 lần so với lượng bụi tối đa cho phép đối với một khoảng thời gian 24 giờ. Tập đoàn truyền thông Trung Quốc Phoenix thông báo, sương mù dày đặc khiến tầm nhìn thu hẹp, cản trở việc máy bay hạ cánh tại Himalaya. Một dân mạng nhận định, thiên đường cuối cùng trên trái đất không còn nữa. Một người khác mỉa mai, thực tế này cho thấy Lhasa là một vùng lãnh thổ không thể tách rời khỏi Trung Quốc. Nhắc lại lời lẽ tuyên truyền mà chính quyền Bắc Kinh thường xuyên khẳng định chắc nịch về Tây Tạng, người dân mạng nói trên ngụ ý nhấn mạnh đến tình trạng ô nhiễm không khí đang trở nên hết sức phổ biến tại Trung Quốc, không chỉ dừng lại ở các trung tâm công nghiệp lớn hay các đô thị ở vùng thấp. Ô nhiễm không khí làm tăng số lượng người mắc các bệnh đường hô hấp, ung thư, tim mạch và nhiều bệnh tật khác tại Trung Quốc, nền kinh tế thứ hai thế giới. Một nghiên cứu về y học cho thấy, chỉ riêng trong năm 2010, ô nhiễm không khí đã khiến khoảng 1,2 triệu người chết sớm tại Trung Quốc. Ngày 21 tháng 10 vừa qua, hầu như toàn bộ các hoạt động của 10 triệu dân cư thành phố Cáp Nhĩ Tân, miền đông bắc Trung Quốc bị ngưng trệ do sương mù ô nhiễm vượt quá mức quy định 40 lần.
Cũng trên vùng Đông Bắc Á, quân đội Bắc Triều Tiên trực tiếp đe dọa trừng phạt Hàn Quốc một cách không thương tiếc sau khi một nhóm nhà hoạt động ở miền Nam đốt hình của lãnh đạo độc tài miền Bắc vào lúc Bình Nhưỡng tổ chức rầm rộ ngày giỗ 2 năm của Kim Jong-il.
Đây không phải là lần đầu tiên Hàn Quốc bị hăm dọa, nhưng trong bối cảnh thanh trừng đẫm máu trong nội bộ chế độ Bình Nhưỡng, lời cảnh cáo từ quân đội Bắc Triều Tiên mang ý nghĩa đặc biệt. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, nội dung của thông điệp này là cảnh cáo trừng phạt không thương tiếc. Về mặt hình thức, đích thân Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên, cơ quan quân sự có quyền lực cao nhất miền Bắc, vào ngày hôm qua 19 tháng 12, đã sử dụng đường điện thoại đỏ để bày tỏ thái độ bất bình. Thứ ba vừa qua, Bình Nhưỡng tổ chức lễ nghi rầm rộ toàn quân toàn đảng lao động tuyên thệ trung thành với chế độ và với lãnh đạo Kim Jong-un, nhân kỷ niệm 2 năm ngày ông Kim Jong-il qua đời vì bạo bệnh. Cùng lúc đó tại phương Nam, một nhóm nhà hoạt động chống chế độ Bình Nhưỡng cũng tổ chức lễ kỷ niệm theo kiểu của họ, đem hình ba thế hệ lãnh đạo Bắc Triều Tiên là Kim Nhật Thành, Kim Jong-il, Kim Chính Nhật và Kim Chính Vân, Kim Jong-un ra đốt. Trong thông điệp phản đối, quân đội Bắc Triều Tiên cho rằng những người biểu tình đã xúc phạm đến nhân phẩm các nhà lãnh đạo Bình Nhưỡng và do vậy họ sẽ ra tay trừng trị một cách không thương tiếc và không báo trước. Trong cuộc họp báo vào hôm nay, 20 tháng 12, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min Se-ok cho biết Seoul đã gửi thông điệp trả lời chính quyền Bình Nhưỡng và cho họ biết thêm là mọi hành động khiêu khích sẽ bị đáp trả một cách nghiêm khắc. Hành động đe dọa của Bắc Triều Tiên xảy ra trong tình thế nóng bỏng sau hàng loạt vụ thanh trừng xử tử tại miền Bắc, mà trong số nạn nhân có tướng Trang Song Thách, chồng của người cô Úc, nhà độc tài Kim Jong-un. Theo hãng Yonhap, một nguồn tin ngoại giao ở Bắc Kinh cho biết, người cô của Kim Jong-un, bà Kim Ki-yong-hui bị bệnh tim, mới từ một bệnh viện ở nước ngoài hồi hương hồi tháng 12 này, vài ngày trước khi chồng bị hành quyết. Nguồn tin trên không cho biết bà Kim Hi-yong-hui trị bệnh ở nước nào, nhưng một số tin tức trước đây gián tiếp cho biết, người phụ nữ có thế lực nhất nhì tại Bình Nhưỡng trị bệnh ung thư ở Singapore.
Tại Hoa Kỳ, sau Hạ viện, với một đa số áp đảo, Thượng viện Mỹ vào hôm qua đã thông qua ngân sách quốc phòng cho tài khoá 2014. Điểm đáng chú ý là Quốc hội Lưỡng viện Hoa Kỳ đã chuẩn y các yêu cầu trang bị thêm chiến đấu cơ và chiến hạm hiện đại của quân đội Mỹ. Ngân sách quốc phòng năm 2014 vừa được thông qua, bao gồm tổng cộng hơn 625 tỷ đô la, trong đó có hơn 80 tỷ được dành cho các chiến dịch quân sự của Mỹ ở nước ngoài, chủ yếu là tại Afghanistan. Trong bối cảnh chính quyền Obama đang triển khai chiến lược xoay trục qua vùng châu Á-Thái Bình Dương, giới quan sát đặc biệt lưu ý đến việc ngành lập pháp Hoa Kỳ đã chấp thuận phê duyệt yêu cầu của Lầu Năm Góc muốn trang bị thêm các phương tiện hiện đại cho hai binh chủng, hải quân và không quân. Đối với ngành hải quân, ngân sách quốc phòng Mỹ năm 2014 dự trù 1,8 tỷ đô la cho việc mua thêm 4 chiếc tàu chiến cận duyên LCS. Ngoài ra, ngân sách cũng dự trù tăng mức trần chi phí lên thành 12,9 tỷ đô la cho việc đóng tàu sân bay mới USS Gerald Ford. Như vậy, chiếc hàng không mẫu hạm đó sẽ là tàu chiến Mỹ đắt nhất từ trước tới nay. Ngành không quân Hoa Kỳ cũng không bị bỏ quên, với đèn xanh của Quốc hội cho việc đặt mua 29 chiến đấu cơ phản lực F-35 như Lầu Năm Góc từng yêu cầu. Đề án F-35 là chương trình vũ khí đắt đỏ nhất của quân đội Mỹ. Quân đội Hoa Kỳ cũng sẽ được dùng 1,3 tỷ đô la để trang bị cho mình loại phi cơ trinh sát E-2D Hawkeye được cải tiến. Cũng liên quan tới Mỹ nhưng trong địa hạt chính trị, vào hôm qua 26 thượng nghị sĩ, trong đó có 13 vị thuộc Đảng Cộng Hòa và 13 người trong Đảng Dân Chủ đã cùng thách thức Nhà Trắng đưa ra Thượng viện một dự luật tăng cường trừng phạt Iran. Tuy nhiên, sau khi đạt thỏa thuận tạm thời với Iran hôm 24 tháng 11 vừa qua tại Geneva, Tổng thống Barack Obama sẽ làm mọi cách để tránh gây căng thẳng với Iran một cách vô ích. Từ Washington, thông tin viên Anne-Marie Capomaccio giải thích.
L'administration Obama estime que l'accord de Genève avec l'Iran est une chance de régler par la diplomatie.
Theo chính quyền Obama, hiệp ước Genève đạt được với Iran là cơ may để giải quyết bằng ngoại giao một cuộc khủng hoảng kéo dài đã quá lâu nay. Iran đã đình hoãn tiến độ chương trình hạt nhân trong vòng 6 tháng. Mỹ và Liên hiệp châu Âu cũng đồng thuận với nhau không trừng phạt thêm chính quyền Tehran. Nếu như Quốc hội của Hoa Kỳ biểu quyết các biện pháp trừng phạt mới thì sẽ rất là tiêu cực, nếu không muốn nói là tai hại. Tuy nhiên, các nhà lập pháp Mỹ không có cùng nhận định như là bên hành pháp. Các tác giả của dự luật muốn tăng cường cấm vận Iran cho rằng nếu cuộc thương lượng tìm thỏa thuận chung cuộc không mang lại kết quả trong vòng một năm tới đây, thì các biện pháp trừng phạt mới sẽ được thi hành. Sau nhiều lần nỗ lực thuyết phục bên lập pháp bằng lập luận, Tổng thống Mỹ lần này chọn giải pháp cứng rắn. Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney tuyên bố là biểu quyết biện pháp trừng phạt mới ngay bây giờ sẽ làm tiêu tan mọi nỗ lực tìm giải pháp hòa bình. Chính phủ không tin là văn bản đó sẽ được đa số các nghị sĩ chấp thuận. Thế nhưng nếu như nó được thông qua thì Tổng thống sẽ sử dụng quyền phủ quyết.
De l'aurore au crépuscule. RFI. RFI. L'actualité en majuscule. Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, quan ngại gia tăng về nguy cơ Trung Quốc quân sự hóa không gian. Trong thời gian gần đây, Bắc Kinh càng lúc càng chứng tỏ năng lực của họ trong lĩnh vực chinh phục không gian. Dấu hiệu nổi bật nhất là sự kiện Trung Quốc vừa trở thành nước thứ ba trên thế giới, thành công trong việc cho một chiếc xe thăm dò hạ cánh nhẹ nhàng xuống mặt trăng vào ngày 14 tháng 12 vừa qua. Tuy nhiên, sự vươn lên của Bắc Kinh trong địa hạt này đã làm dấy lên nhiều mối quan ngại về nguy cơ Trung Quốc quân sự hóa không gian khi có đủ năng lực. Điều cần phải công nhận trước tiên là ngoài các thành công của mình trong lĩnh vực chinh phục không gian, Bắc Kinh đang ngày càng trở thành một tác nhân quan trọng trong ngành phóng vệ tinh thương mại. Vào hôm nay chẳng hạn, vệ tinh viễn thông đầu tiên của Bolivia sẽ được một tên lửa Trung Quốc đưa lên quỹ đạo. Trước đây, Bắc Kinh cũng đã thành công trong việc đưa ba vệ tinh quan sát mặt đất của Brazil lên hoạt động trên không trung. Đối với giới phân tích, Trung Quốc đã trở thành một cường quốc không gian đích thực, cho dù chưa sánh kịp với Mỹ hay là Nga. Trong vùng châu Á, nhiều quốc gia khác cũng đang phát triển ngành công nghiệp vũ trụ của mình, từ Hàn Quốc, Ấn Độ cho đến Nhật Bản, khiến cho một số nhà quan sát cho rằng công cuộc cạnh tranh riêng tại châu Á trong địa hạt này sẽ rất gay gắt trong một vài năm tới đây. Tuy nhiên, điều khiến các chuyên gia lo ngại là sự cạnh tranh đó không chỉ giới hạn trong các hoạt động thuần túy dân sự, thương mại hoặc là nghiên cứu khoa học, mà là sẽ tràn qua lĩnh vực quân sự. Mối lo ngại này lại càng tăng trong bối cảnh Trung Quốc đã là nước đi đầu trong mưu đồ quân sự hóa không gian. Ví dụ rõ ràng nhất là ngay từ năm 2007, Bắc Kinh đã thử nghiệm một loại vũ khí chống vệ tinh, dùng một phương tiện ngăn chặn, phá hủy một trong những vệ tinh cũ của họ đang bay trong quỹ đạo. Từ đó đến nay, dù không có thông tin nào được tiết lộ công khai, nhưng nhiều trang web chuyên môn đã cho rằng, hồi tháng 5 vừa qua, Trung Quốc đã cho thử nghiệm một tên lửa đạn đạo mới có khả năng tấn công các vật thể bay trong không gian. Sự vươn lên của Bắc Kinh trong địa hạt kể trên đã khiến Hoa Kỳ quan ngại. Theo ông John Luxon, một chuyên gia Mỹ về không gian, đồng thời là cố vấn cho cơ quan NASA, thì Washington, xin trích, rất quan ngại về sức mạnh ngày càng tăng của kho vũ khí không gian Trung Quốc, vốn có thể đe dọa hệ thống an ninh của Mỹ trong không gian. Nga, một cường quốc khác, cũng bắt đầu lo âu. Theo ông Marco Aliberti, thuộc Viện Chính sách Vũ trụ châu Âu tại Vienna, thì Moscow bắt đầu thấy nơi Trung Quốc một mối đe dọa tiềm tàng. Còn đối với Hoa Kỳ, dường như là Trung Quốc, đã thay vào chỗ của Liên Xô trước đây trong kế hoạch an ninh của Mỹ. Ấn Độ, nước vốn có quan hệ nhiều khi căng thẳng với láng giềng Trung Quốc, cũng không tránh khỏi quan ngại. Bà Rajeshwari Pillai Rajagopalan thuộc Quỹ Nghiên cứu ORF, một viện nghiên cứu độc lập tại Ấn Độ, xác định xin trích. Mặc dù đã nhắc lại sự phản đối của mình đối với vấn đề quân sự hóa không gian, Ấn Độ cũng đã tính toán đến những tiến bộ về mặt vũ khí không gian nơi người láng giềng của mình, hết lời dẫn. Điều này, theo chuyên gia kể trên, giải thích vì sao Ấn Độ đã phóng vệ tinh quân sự đầu tiên của họ vào tháng 8 năm 2013 này. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2, ngoài mục điểm báo của Thụy My sẽ là tạp chí văn hóa, tiếp tục loạt bài về ẩm thực Pháp. RFI nói về 30 năm sự nghiệp của Jean-Paul Evin, người được mệnh danh là ông hoàng sô-cô-la. Nhưng sau đây, mời quý vị nghe tường trình của thông tín viên Hoàng Dung về sự kiện thả nhà tỷ phú Khodorkovsky, Tổng thống Putin muốn thay đổi bộ mặt nước Nga.
Xin chào chị Hoàng Dung.
Vâng ạ.
Thưa chị, như chị biết, tại nước Nga có một cái biến cố rất là đặc biệt, tức là ngày hôm qua, Tổng thống Nga Putin đã hứa hẹn sẽ trả tự do cho nhà tỷ phú Khodorkovsky ở trong tù từ 10 năm nay. Ngày hôm nay, ngay lập tức thì đã ký lệnh ân xá, và theo cái tin mới nhất thì là ông Khodorkovsky thì đã ra khỏi nhà tù. Đây là một cái sự kiện có thể nói là diễn ra rất là đột ngột. Vậy thì trước hết xin chị có thể cho biết cái phản ứng trong dư luận Nga trước cái sự kiện này ạ? Dạ.
Dạ vâng, đúng ạ, cái tin mà Tổng thống Putin ân xá cho ông Mikhail Khodorkovsky thì xuất hiện hết sức là bất ngờ, bởi vì trong cái danh sách những người được ân xá trong dịp này mà người ta bàn từ mấy tháng trước thì không hề nhắc tới tên của Khodorkovsky, bởi vì lúc trước thì người ta cho rằng ông ấy thuộc cái luật về xử những cái tội mà rất là nặng và số thời gian thụ án nhiều hơn 5 năm v.v. Nghĩa là xét cho tất cả những cái tiêu chí mà để được ân xá lần này là ông ấy hoàn toàn không nằm trong những cái diện sẽ được ân xá, cho nên người ta không có chờ đợi là ông sẽ được thả trong dịp này. Thế nhưng mãi đến tối ngày hôm 19 thì trên báo chí bắt đầu xuất hiện tin tức cho biết rằng là đã có những cái tin tức cho thấy là Putin sẽ ký sắc lệnh ân xá cho Khodorkovsky, và sáng nay thì Putin đã thực hiện cái lời hứa của mình. Cho đến thời điểm này thì ông Khodorkovsky đã rời khỏi đến nơi giam giữ ông trong 10 năm qua và đã được tự do. Và cái tin tức này đã làm cho những người mà bảo vệ nhân quyền cũng như là cái giới quan sát chính trị ở Nga hết sức là bất ngờ và cũng hết sức là thú vị, bởi vì trong suốt 10 năm qua thì Mikhail Khodorkovsky đã đứng đầu trong danh sách những cái tù nhân lương tâm, những cái tù nhân chính trị mà được giới bảo vệ nhân quyền hết sức là chú ý và luôn luôn đưa lên hàng đầu những cái danh sách đề nghị là chuyển Nga phải trả lại tự do. Và theo như là cái bản án cuối cùng mà xử Khodorkovsky năm 2010 thì ông sẽ mãn hạn tù vào tháng 8 năm 2014, nên cái việc mà ông được ra trước một khoảng thời gian ngắn trước khi mãn hạn tù cũng là một cái tin rất là thú vị, và người ta cũng đang bàn tán xem tại sao mà ông lại được thả vào đúng cái dịp này. Thì các giới bình luận cho rằng đang trong cái thời điểm này là kỷ niệm 20 năm ngày thông qua bản hiến pháp của nước Nga, cũng là một cái sự kiện rất là đặc biệt đối với nước Nga. Thứ hai nữa là còn một cái thời gian rất ngắn nữa sẽ khai mạc Thế vận hội Olympic mùa đông tại Sochi. Thì trước một cái sự kiện quốc tế quan trọng mà được cả thế giới đón chờ như vậy thì những cái tin tức mang tính nhân đạo của chính phủ Nga chắc chắn là sẽ được hết sức là chú ý, và vì vậy cái sự kiện mà Khodorkovsky được ân xá lần này chắc chắn là sẽ mang lại thêm những điểm cho Tổng thống Putin nói riêng và cho chính phủ Nga để khỏi mang tiếng là đã có quá nhiều tù nhân chính trị trong các cái nhà tù của mình.
Dạ vâng, vừa rồi chị còn nói qua cái nguyên nhân mà có thể nói là dẫn đến cái quyết định thả ông Khodorkovsky. Cũng có một cái câu hỏi mà nhiều người đặt ra đấy, vì trên thực tế là Tổng thống Nga là quyết định ân xá người tù nhân này sau khi mà ông ấy đã viết cái đơn xin trả tự do. Đây là cái điều mà ông ấy đã từ chối làm trong suốt bao nhiêu năm qua. Vậy thì chị có thể giải thích vì sao là ông Khodorkovsky đã quyết định viết cái đơn xin ân xá? Dạ.
Dạ vâng, đúng ạ. Trong suốt 10 năm qua thì Khodorkovsky đã từ chối không xin ân xá bởi vì ông cho rằng là ông đã không có tội. Thế nhưng trong 10 năm qua thì các sự kiện đã cho thấy là mặc dù Khodorkovsky cố gắng muốn chứng minh là mình vô tội, nhưng mà hệ thống luật pháp của Nga vẫn có rất là nhiều bằng chứng để cho thấy rằng là đã có tội. Và như vậy là qua 2 lần bị buộc tội vào 2 cái bản án khác nhau, ông đã bị kết án tù tới 13 năm và sau nhiều lần được xem xét và giảm án thì vẫn phải chịu cái hình phạt ngồi tù đến tận tháng 8 năm 2014. Và suốt từ đầu năm 2013, trên báo chí của Nga lại xuất hiện những thông tin cho thấy là chính quyền Nga lại đang chuẩn bị những cái hồ sơ để tiếp tục xem xét lại cái vụ án của Khodorkovsky một lần thứ ba nữa. Và lần này thì ông sẽ bị liên quan tới một cái số tiền rất là lớn là 10 tỷ đô la Mỹ đã bị biến mất mà người ta cho rằng là nó có liên quan đến sự chỉ đạo của ông. Và nếu cái bản án thứ ba này được đưa ra xét xử thì chắc chắn là cái thời gian mà ông Khodorkovsky phải ngồi trong tù sẽ còn kéo dài, không biết đến bao giờ nữa. Như vậy thì thực tế đã cho thấy rằng là những cái bằng chứng, những cái tin tưởng của Khodorkovsky đã không được chứng minh, đã không có một cái cơ sở vững chắc, và vì vậy thì ông cũng thấy rằng là cái việc đối đầu với chính quyền rõ ràng là không có lợi. Thêm nữa thì có tin cho rằng là mẹ của ông hiện nay đang ốm, sức khỏe không được tốt, và chính vì cái thông tin này mà ông đã quyết định là viết thư ân xá. Và ngay khi ông vừa viết xong cái đơn xin ân xá này thì đã được chấp nhận, gần như là Tổng thống Putin đã chỉ chờ có những cái thủ tục hành chính cần thiết mà ký lệnh ân xá cho ông. Khodorkovsky là một người nổi tiếng và có cái khả năng kinh doanh, và trước khi bị ngồi tù thì ông cũng là một trong những cái doanh nghiệp mà giàu có, thành công và rất là có uy tín. Như vậy thì có thể thấy là một mặt là để muốn tăng thêm cái uy tín và cái vai trò nhân đạo của Tổng thống Putin đối với cả quốc tế trước cái sự kiện Thế vận hội Olympic. Một mặt nữa thì hiện nay cái chuyện Nga đang trên đường dẫm chân tại chỗ và có những cái dấu hiệu cho thấy là nó không có được một cái đà phát triển, và có thể trong một thời gian tới đây 1-2 năm nó cũng chưa có được một cái sức bật, thì cái việc ân xá cho Khodorkovsky sẽ mang lại thêm cái ý chí cũng như là cái niềm hy vọng cho giới doanh nghiệp của Nga để họ bớt sợ chính quyền.
Vâng, thưa chị, cái vụ việc ông Khodorkovsky được ân xá thì có thể nói là nó nằm trong một cái bối cảnh chung, tức là Quốc hội Nga vừa ra thông qua cái quyết định mà xem xét để trả tự do cho khoảng 25.000 các cái tù nhân, và trong đó thì có những cái người mà phản đối chính quyền. Thì phải chăng là nước Nga đang đứng ở trước cái bước ngoặt mà buộc phải thay đổi cái hành xử của mình để chứng tỏ một cái bộ mặt khác đối với thế giới?
Dạ vâng, trong suốt cả một thế kỷ thứ 20 thì người ta đã nói đến nước Nga hay là nói đến Liên Xô như là một cái bàn tay sắt đằng sau một cái tấm rèm bằng sắt, và cái hình ảnh cũng như những cái suy nghĩ đó đã đi sâu vào cái đầu óc của những cái người dân các nước khác về nước Liên Xô rồi. Và sau này nước Nga là cái người kế thừa những hình ảnh của Liên Xô thì cũng gắn với những cái lịch sử không mấy nhẹ nhàng, không mấy nhân đạo của Liên Xô đó. Và cùng với 20 năm qua, những cái gì xảy ra ở nước Nga thì cũng lại càng làm tăng thêm những cái suy nghĩ không có được thân thiện đối với cả người Nga. Và cái điều đó chắc chắn là nó đã không có lợi cho việc phát triển kinh tế của Nga, nó không có lợi cả về vấn đề phát triển du lịch, nó không có lợi cả cho việc xây dựng những cái mối quan hệ kinh tế thân thiện giữa các đối tác. Vì vậy nhân trước khi mà khai trương Thế vận hội Olympic tại Sochi tới đây thì người Nga muốn tận dụng cái cơ hội này để thay đổi cái hình ảnh của mình trong cái suy nghĩ của người dân trên thế giới. Một mặt là họ chuẩn bị cái kỳ khai trương Thế vận hội bằng một loạt những cái sự kiện mang tính nhân đạo, mà trong đó có rất nhiều những cái tù nhân được coi là những cái tù nhân chính trị, các cái tù nhân lương tâm từ xưa đến nay, và những cái hình ảnh, những cái tên tuổi của những cái tù nhân lương tâm đó thì sẽ giúp cho những cái hoạt động ân xá này nó có một cái tiếng vang xa hơn là chỉ ân xá cho những cái người tù phạm bình thường. Và khi mà Thế vận hội được khai trương và những cái hoạt động thể thao được diễn ra, thì người ta hy vọng rằng những cái hình ảnh thể thao đó, những cái hình ảnh thân thiện của người Nga đón chờ các cái quý khách và những cái vận động viên đó lại một lần nữa sẽ cải thiện thêm cái hình ảnh của nước Nga.
Vâng, và chắc là những người lãnh đạo nước Nga cũng không mong muốn phải đối mặt với một cái kỳ Sochi khi mà khắp thế giới có những cái làn sóng phản đối, đòi trả tự do hoặc thậm chí là tẩy chay đối với cái thế vận hội này, đúng không chị?
Dạ vâng, đúng ạ, đấy chính là một cái sự mở đầu cho một cái chương trình rất là quan trọng, rất là dài, rất là lớn trên khắp thế giới để mà xây dựng cái hình ảnh nước Nga hoàn toàn khác đi so với cái suy nghĩ của người dân các nước về nước Nga hiện nay, một cái nước Nga thể thao, thân thiện và tôn trọng quyền con người hơn.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị Hoàng Dung từ Moscow.
RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Hoa Kỳ tố cáo Trung Quốc vô trách nhiệm khi cắt đường chiến hạm của Mỹ trên Biển Đông. Tại Trung Quốc, Phó Thị trưởng Quảng Châu bị điều tra về tội tham nhũng. Quốc hội Mỹ cho phép Hải quân và Không quân tăng cường tiềm lực. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, quan ngại gia tăng về nguy cơ Trung Quốc quân sự hóa không gian. Thả nhà tỷ phú Khodorkovsky, Tổng thống Putin muốn thay đổi bộ mặt nước Nga. Từ Moscow, thông tín viên Hoàng Dung giải thích. Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy My trong mục điểm báo.
Điểm báo.
Châu Âu đạt được thỏa thuận trong việc thành lập liên minh ngân hàng. Putin tỏ ra khoan hồng đối với đối lập trước Thế vận hội mùa đông Sochi. Chiến đấu cơ Rafale của Pháp lại thất bại ở Brazil. Đó là những chủ đề được báo chí Pháp chú ý nhất hôm nay.
Về châu Á trên lĩnh vực xã hội, trong bài viết mang tựa đề Tại Nhật Bản, một cuộc đời phải bồi thường vì giao nhầm bé sơ sinh. Đặc phái viên của Nhật báo Liberation tại Tokyo thuật lại trường hợp tòa án Nhật đã buộc một bệnh viện ở Tokyo phải đền bù 223.000 euro cho nạn nhân của một sai lầm. Suốt 60 năm qua, người đàn ông này đã phải sống trong một gia đình nghèo khổ vì bị giao lầm lúc mới sinh.
Takeshi Tanaka, một cái tên tạm gọi vì đức sự muốn ẩn danh, cho đến năm 59 tuổi mới biết mặt cha mẹ ruột qua một bức ảnh, đó là vào năm ngoái, và đây là lần duy nhất ông biết được chân dung hai đấng sinh thành nay đã qua đời, tháng 3 năm 1953, lúc vừa chào đời tại bệnh viện San Ikukai ở Tokyo, bé trai Tanaka đã bị giao lầm cho một cặp vợ chồng khác. Suốt 60 năm qua, Tanaka phải sống trong một gia đình nghèo khổ mà thực ra không phải gia đình mình. Ông đã bị tước đoạt một cuộc sống thoải mái và phải lao động hết sức nặng nhọc, theo như Yoshiko Oshima, luật sư của ông. Nữ luật sư trong những tháng gần đây đã đấu tranh để chứng tỏ nỗi đau của thân chủ mình trước tư pháp Nhật. Năm vừa rồi, ông đã khởi đầu một cuộc sống mới bên cạnh ba người em trai ruột thịt vừa tìm lại được. Cả bốn anh em đã cùng khởi kiện bệnh viện, đòi bồi thường thiệt hại 250 triệu yen, tương đương 1,8 triệu euro. Đến cuối tháng 11, một tòa án Tokyo đã buộc bệnh viện đền bù cho Takeshi Tanaka 223.000 euro và cho ba người em trai 42.000 euro. Tòa nhận định không thể lượng định được tầm cỡ nỗi đau của cha mẹ cũng như của đương sự phải chịu đựng vì họ bị tước đi vĩnh viễn hạnh phúc của tình mẫu tử, phụ tử. Cho dù bị hạ bớt mức đền bù, thẩm phán bày tỏ sự cảm thông đối với nỗi thất vọng vô biên của Tanaka. Vụ trao lầm trẻ sơ sinh đã gây ra cho nguyên đơn sự tuyệt vọng lớn lao khi tước mất khả năng học lên cao trong khi gia đình thực sự giàu có. Luật sư Oshima cho biết, dù hài lòng khi tòa công nhận trách nhiệm của bệnh viện, thân chủ mình vẫn phẫn nộ. Ông không tìm cách đòi thêm tiền, nhưng muốn bệnh viện đưa ra lời xin lỗi cho nỗi đau suốt 60 năm qua, nhưng bệnh viện vẫn từ chối. Đây là một thử thách nữa đối với con người sau khi phát hiện sự việc, mỗi ngày đều rơi lệ trong suốt nhiều tháng trời.
Hai năm sau khi chào đời, cha nuôi của ông qua đời, người mẹ nuôi mà vẫn ngỡ là mẹ ruột đã một thân một mình nuôi Tanaka và hai người khác trong một môi trường vô cùng cực khổ. Sau khi học xong trung học, ông làm việc trong một nhà xưởng rồi làm vô số công việc linh tinh khác, sau đó theo học những lớp ban đêm. Hiện nay Tanaka là tài xế xe tải ở Tokyo, sống độc thân không con cái.
trong thời gian đó, đứa bé được trao lầm cho cha mẹ ruột của ông được theo học những trường danh tiếng nhất rồi vào đại học, được thừa hưởng một công ty kinh doanh địa ốc của cha Tanaka. Hai người chưa bao giờ gặp nhau. Tanaka coi bản sao của mình cũng là một nạn nhân, ông nói rằng không hề ghét bỏ, tuy người này chưa bao giờ tìm cách tiếp xúc với ông. Ngay từ lúc mới sinh, người mẹ đã có những cảm giác bất ổn và ngờ vực về đứa bé này. Bà thường nói với chồng và ba em trai của Tanaka, khi đứa bé sơ sinh được mang lại, nó mặc bộ đồ khác với những trang phục tôi đã đem theo. Còn Tanaka chả nhớ lại lúc nhỏ mẹ từng hay hỏi mình, nhưng mà con giống ai vậy? Chính ba người em ruột của Tanaka đã tìm được lời giải cho những nghi ngờ. Năm 2009, cuộc thử ADN lần đầu đã xác nhận mối hoài nghi về người anh trai. Một cuộc điều tra kéo dài với các nhân chứng, viên chức, những người láng giềng, ba anh em thuê một thám tử tư, hai lần bị bệnh viện từ chối cho xem sổ sách. Cuối cùng nhờ lệnh tòa án họ mới phát hiện rằng năm 1953 có hai bé trai sinh ra cách nhau 13 phút. Họ lần ra được dấu vết của Takeshi Tanaka, được chứng minh với kết quả xét nghiệm ADN vào tháng Chin năm ngoái. Chưa bao giờ Tanaka có thể tưởng tượng được điều này, nhưng theo nhiều chuyên gia, vẫn còn những trường hợp giao nhầm con khác chưa được phát hiện. Luật sư Oshima cho rằng, đến nay có rất ít vụ được đưa ra tòa vì không có bằng chứng, nhưng việc phổ biến xét nghiệm ADN có thể làm tăng nhanh các cuộc điều tra. Còn có những Tanaka khác sẽ tìm lại được tung tích thật của mình trước khi nhắm mắt.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan đến Nhật Bản, nhật báo Le Figaro nói về cuộc tái chinh phục những vùng đất nhiễm xạ Fukushima. Bài báo cho biết chính quyền đã đưa ra những chiến dịch lớn để tẩy độc những khu vực xung quanh nhà máy điện nguyên tử bị tai nạn năm 2011.
Tác giả cho biết khi băng qua các khu vực được di tản, người ta không thể không chú ý đến những ngôi làng bỏ hoang với những căn nhà cửa đóng kín, những cửa hàng cỏ dại mọc đầy, những chứng tích im lặng cho hậu quả vụ nổ các lò phản ứng nguyên tử. Khắp nơi là những bao ni lông to màu đen chồng chất bên nhau, có khi hàng trăm cái. Tờ báo ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của nhà nước Nhật nhằm tẩy độc và tái chinh phục những vùng đất bị nhiễm xạ. Tấm bản đồ khu vực xung quanh nhà máy điện nguyên tử trông giống như một bảng xếp hình với ba màu xanh lá cây, vàng và cam. Khu vực tô màu cam bị nhiễm độc nhiều nhất bị cấm vào trong vòng ít nhất vài chục năm tới vì chất cesium-137 mỗi 30 năm mới mất đi phân nửa độ phóng xạ. Cư dân ở khu vực màu vàng cứ mỗi 3 tháng được phép trở về nhà vài giờ để lấy đồ đạc, còn khu màu xanh lá cây có thể được phép vào kể từ năm tới hoặc năm 2015. Ở thành phố, việc tẩy độc đơn giản hơn nông thôn, khi tẩy rửa cào bớt lớp đất trên mặt, người ta hy vọng giảm được mức nhiễm xạ từ 25 đến 50%. Tuy nhiên, việc tồn trữ chất thải phóng xạ cũng là một vấn đề lớn vì không một địa phương nào muốn tiếp nhận. Sự hiện diện của hàng ngàn bao ni lông đen đã chứng minh nhận xét của một chuyên gia, khi tẩy độc một vùng đất, người ta không thể giải phóng được khỏi phóng xạ mà chỉ đẩy chúng đi nơi khác mà thôi.
Còn tại Trung Quốc, thông tin viên nhật báo Le Monde tại Bắc Kinh tả lại một chủ nhật đẫm máu cho gia đình Ismail tại Tân Cương.
Khuya 15 tháng 12, hai sĩ quan công an đã bị thiệt mạng khi bị những kẻ khủng bố vũ trang bằng dao và chất nổ tấn công tại một ngôi làng phía tây Kashgar thuộc khu tự trị Tân Cương. Báo chí Trung Quốc dẫn lời chính quyền địa phương nói rằng vụ này có chữ mưu và tổ chức. Theo đó, một người tên Hesen Ismail và 19 người khác hồi tháng 8 đã lập một băng nhóm khủng bố mà các thành viên thường xuyên tụ họp để xem những băng video khủng bố, xúc tiến các niềm tin tôn giáo cực đoan. Sự can thiệp của công an đã khiến 14 nghi can bị chết, 6 người khác bị bắt giam. Nhưng theo Le Monde, chuyện thường ngày là tại Tân Cương luôn có hai phiên bản đối nghịch, một do chính quyền địa phương áp đặt cho báo chí nhà nước, luôn giản đơn và không bao giờ thay đổi. Phiên bản khác trong cộng đồng người dưới ngôi nhĩ thường tràn ngập những bằng chứng đủ để đặt câu hỏi về các tuyên bố chính thức. Chuyện gì đã thực sự xảy ra khuya hôm đó? Các nhà báo người dưới ngôi nhĩ của một đài nước ngoài đã phát hiện qua một cuộc họp chi bộ đảng địa phương là 14 nghi can đã bị sát hại trong một cuộc tấn công vào gia đình Ismail đang chuẩn bị cho một đám cưới, và 6 người trong số họ là phụ nữ. Hai công an bị giết, một là trưởng nhóm an ninh, người kia là trưởng công an địa phương. Theo tờ báo, chính sách ngày càng cứng rắn đối với Tân Cương và việc trấn ám mọi dấu hiệu về bản sắc và tín ngưỡng đang dẫn đến tình hình khủng hoảng, liên tục xảy ra những vụ đụng độ giữa các cán bộ, công an và người dân duy ngôi nhĩ theo đạo Hồi, một tôn giáo được chính thức cho phép nhưng trên thực tế bị Bắc Kinh đàn áp.
Nhìn sang châu Âu trên lĩnh vực kinh tế, nhật báo Le Monde nhận xét, Liên minh ngân hàng một thỏa thuận phức tạp nhưng quyết định đối với khu vực đồng euro. Dưới cái nhìn của tờ báo Cộng sản L'Humanité thì đó là một liên minh ngân hàng nhưng với các điều kiện của Berlin. Nhật báo Kinh tế Leseco thì nhận định liên minh ngân hàng một bước tiến quan trọng nhưng chưa hoàn hảo ở châu Âu.
Le Monde cho rằng với thỏa thuận đạt được vào phút chót, sau cuộc thương lượng căng thẳng, các nhà nước châu Âu vẫn được quyền chủ động trong việc giải quyết khủng hoảng ngân hàng, nhưng Đức đã giành được một số nhượng bộ.
Vẫn chưa hết cay đắng trước việc Brazil chọn mua phi cơ tiêm kích của Thụy Điển thay vì của Pháp dù chiếc Rafale vượt trội về ưu thế kỹ thuật, Nhật báo Kinh tế Leseco cho rằng Rafale một thất bại của châu Âu.
Theo tờ báo, đây cũng là sự phá sản của một trong những cột trụ của châu Âu, đó là công nghiệp quốc phòng. Các tập đoàn hàng không châu Âu khó thể cạnh tranh được với Mỹ cũng như trong lĩnh vực thiết bị quân sự.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi chuyên mục tạp chí Văn hóa, tiếp tục loạt bài ở về ẩm thực Pháp. RFI nói về 30 năm sự nghiệp của Jean-Paul Evin, người được mệnh danh là ông hoàng sô-cô-la.
Cách đây vừa đúng 30 năm, một nhà làm bánh ngọt người Pháp tên là Jean-Paul Evin đoạt giải nhất nhưng giải vô địch thế giới World Chocolate Master tổ chức vào năm 1983. Ba thập niên sau đó, người Pháp xem nhân vật này là một trong những tên tuổi lớn của ngành ẩm thực quốc tế. Còn tại xứ hoa anh đào, người Nhật mệnh danh ông Jean-Paul Evin là ông hoàng sô-cô-la.
Ngay từ khi còn ở trường dạy nghề làm bánh ngọt, ông Jean-Paul Evin đã chọn cho mình chuyên ngành sô-cô-la. Ông sinh năm 1957. Tại vùng Mayenne ở miền Tây nước Pháp, trong một gia đình chuyên trồng cây ăn trái để làm giống. Ở nhà, từ thời còn nhỏ, ông thích học nấu ăn với mẹ. Nhưng do cậu bé thích món ngọt nhiều hơn là món mặn, nên bà dạy cho đứa con trai cách làm bánh. Đến cấp trung học, ông Jean-Paul Evin vào trường dạy nghề, ban đầu theo học ngành thiết bị điện tử, nhưng sau đó chuyển qua nghề làm bánh ngọt, cho dù vào thời gian đó, gia đình ông nghĩ rằng nghề này không có nhiều tương lai.
I wish you blue bird in the spring to give your heart a song to sing and then a kiss. But more than this, I wish you love. A lemonade to cool you in some leafy glade. I wish you health and more than well. I wish you love.
Sau khi tốt nghiệp, ông Jean-Paul Evin chuyển đến Paris để kiếm sống. Ông bắt đầu làm việc vào năm 18 tuổi cho khách sạn có uy tín Intercontinental. Hai năm sau đó, ông được tuyển vào một địa điểm nổi tiếng khác là khách sạn Nico. Đây là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của ông. Trước hết là vì tại chỗ, ông Jean-Paul Evin được đào tạo và nâng cao trình độ với thầy là nhà đầu bếp Joël Robuchon. Vào năm 1994, tờ báo có uy tín International Herald Tribune từng trao tặng cho tiệm ăn của ông Joël Robuchon tại Paris danh hiệu nhà hàng ngon nhất thế giới. Kế đến nữa là Nico thuộc tập đoàn khách sạn Okura Hotels của Nhật Bản. Lần đầu tiên ông Jean-Paul Evin tiếp cận với văn hóa xứ Phù Tang, từ cung cách ăn uống cho tới thị hiếu của người dân xứ Hoa Anh Đào, một bệ phóng quan trọng giúp cho ông lấy đà nhảy vọt để chinh phục thị trường Nhật Bản sau này. Lần đầu tiên ông sang Nhật là vào năm 1984, ông được cử sang Tokyo vào lúc đó để điều hành và huấn luyện cho ekip làm bánh ngọt tại nhà hàng Peltier. Vào giữa thập niên 1980, ông Jean-Paul Evin liên tục về đầu trong các cuộc thi đẳng cấp quốc gia và quốc tế, trong đó có các giải quan trọng là World Chocolate Master vào năm 1983 và nhất là giải Meilleur Ouvrier de France, chỉ được dành cho các những nhà đầu bếp khéo tay nhất trong cách chế biến món mặn hay là món ngọt. Với hai giải thưởng này, ông Jean-Paul Lévin ban đầu là thợ, nay được nâng lên hàng bậc thầy với danh hiệu Maître Chocolatier. Năm 1988, ông Jean-Paul Lévin mở cửa hàng đầu tiên của mình tại Paris, quận 7, nằm trên đại lộ Montespiquet, mà cho tới nay vẫn được xem như là một phòng thí nghiệm, một viện bào chế, nơi ông tìm tòi thử nghiệm để sáng chế ra những kiểu sô-cô-la và bánh ngọt mới lạ. Nhưng cửa hàng nổi tiếng nhất của ông nằm trên đường Saint-Honoré, ở tầng trệt là một quầy bán hàng, còn ở tầng trên là một phòng trà với lối thiết kế trang nhã gọi là Chocolate Bar.
Sau khi thành danh tại Pháp, ông Jean-Paul Evin mở rộng tầm hoạt động của mình sang nước ngoài, chủ yếu là tại châu Á. Từ cuối những năm 1990 cho đến nay, ông đã khai trương 14 cửa hiệu tại Tokyo, Osaka, Hồng Kông, Thượng Hải, Bắc Kinh. Vào năm 2004, tờ báo Nikkei Shimbun trao tặng cho ông Jean-Paul Evin danh hiệu nhà làm sô-cô-la số 1 tại Nhật Bản. Cũng theo tờ báo này, thì cứ vào mỗi mùa lễ Valentine 14 tây tháng 2 hàng năm và ngày lễ trắng 14 tây tháng 3, còn gọi là White Day, theo truyền thống kinh doanh của người Nhật, tính trung bình, người mua sắm phải đứng xếp hàng ít nhất là 4 tiếng đồng hồ để mua sô-cô-la hiệu Evin làm quà biếu tặng cho nhau. Cũng từ đó mà cái biệt danh ông Hoàng Sô-cô-la đến với ông Jean-Paul Evin.
You sigh, a song begins, you speak and I hear violins, it's magic. The stars desert the skies and rush to nestle in your eyes, it's magic. When we walk hand in hand, the world becomes a wonderland, it's magic.
So với các bạn đồng nghiệp, ông Jean-Paul Lévin từ khi vào nghề cho tới nay vẫn trung thành với sô-cô-la. Nếu như Pierre Hermé dùng những gam màu sắc tươi sáng trong cách làm bánh hạnh nhân, macaron, Christophe Michalak thì chuộng màu đỏ khi làm bánh bûche, tức là bánh khúc gỗ, Patrick Rocher thì thiên về màu ngọc lam và màu xanh lục non của hạt pistache, thì ông Jean-Paul Lévin luôn luôn giữ nguyên gam màu sô-cô-la, nâu đen hay nâu sẫm khi dùng nguyên chất, nâu vàng, nâu sữa khi pha với các thành phần khác. Nơi ông Jean-Paul Lévin, nghệ thuật làm sô-cô-la tối thiểu mà tinh tế, thoạt nhìn có vẻ đơn giản nhưng thật ra có nhiều hương vị phức hợp. Trong 30 năm sự nghiệp, ông Jean-Paul Lévin chỉ chuyên làm sô-cô-la. Nhượng bộ duy nhất của ông trước các trào lưu, và một phần là cũng để đáp ứng thị hiếu của thực khách, là làm bánh hạnh nhân macaron. Không làm thì thôi, nhưng khi đã làm thì phải tới nơi tới chốn. Vào năm 2005 và trong 2 năm liền, bánh macaron của ông Jean-Paul Lévin được bình chọn làm bánh hạnh nhân ngon nhất của nước Pháp. Trong vòng 3 thập niên, ông Jean-Paul Lévin liên tục khai thác cùng một sở trường, lặp đi lặp lại một thao tác để nâng cao tay nghề, cải tiến kỹ thuật chế biến để phục vụ cho việc hoàn thiện công thức. So với các bạn đồng nghiệp thì ông Jean-Paul Lévin có lẽ là một người hiếm thấy, có lối tiếp cận ẩm thực khi góc độ khoa học. Theo ông, nếu muốn làm sô-cô-la cho thật ngon thì phải nắm vững các khâu từ đầu cho tới cuối.
Đầu tiên là khâu sản xuất. Cacao cũng như cà phê có hương vị khác nhau tùy theo giống trồng và thổ nhưỡng. Do vậy, nên mua cacao có cùng một xuất xứ và mua thẳng từ gốc chứ không qua trung gian để tránh việc pha trộn nhiều loại khác nhau. Kế đến là khâu chiết xuất. Nướng hạt cacao quá chín thì sẽ khét mùi vị đắng. Không đủ chín thì lại có quá nhiều vị chua. Khâu thứ ba là hòa trộn với đường, một loại sô-cô-la thượng hạng. Không thể pha với quá nhiều đường, vì vị ngọt của đường sẽ át hẳn hương vị thanh tao của sô-cô-la. Như vậy, một nhà làm sô-cô-la sẽ phải am tường hai yếu tố cơ bản, nhiệt độ khi nung nướng và dung lượng khi pha đường.
¶¶
quyết thành công của ông Sopoleva trước hết bắt nguồn từ nguyên liệu thơm ngon tuyệt vời. Để hoàn chỉnh một công thức, ông phải chấp nhận rủi ro thất bại và phải hàng tháng trời thử nghiệm trong cách hòa trộn pha chế, và mỗi lần thất bại như vậy là phải chịu vứt bỏ các nguyên liệu dùng thử dù nó có đắt tiền cách mấy. Công việc sáng chế xuất phát từ chịu lặp đi lặp lại thử nghiệm kết hợp để rồi điều chỉnh hương vị này với một hương vị khác. Theo ông Sopoleva thì bất cứ nhà đầu bếp nào đều biết rằng họ nấu theo cùng một công thức, thao tác trước sau đều giống hệt nhau, như một chiếc bánh hay một món ăn luôn luôn có một chút gì đó khác nhau ở trong mùi vị. Nhờ vào những bí quyết đó mà ông Sopoleva đã sáng chế ra nhiều món sở trường, như món bánh giòn Florentin, bánh kem lô so ráng giòn hạt phỉ ở bên ngoài nhưng mềm sô-cô-la tan chảy ở bên trong. Ngoài ra còn có loại bánh sô-cô-la ướp hương trà Bergam, bánh sô-cô-la pha mùi vị trái yuzu, tức là một loại cam quốc của Nhật Bản.
Từ giữa những năm 1990 trở đi, ông Jean-Paul Evans bắt đầu hợp tác với hội chợ triển lãm sô-cô-la, tổ chức thường niên tại Paris, rồi Tokyo cũng như New York. Ông là người đầu tiên sáng chế ra các loại bánh mặn có trộn sô-cô-la với fromage để dùng như những món khai vị, dễ ăn hơn so với các loại nước sốt làm bằng sô-cô-la mặn để ăn với thịt gà nướng, theo cách làm của người Trung Mỹ, cũng như của người dân các xứ vùng đảo Caribe.
Ông Sopoleva cũng là một trong những người đầu tiên tham gia vào việc thiết kế các kiểu áo dạ hội thời trang làm bằng sô-cô-la nhân dịp hội chợ này. Một trong những kiệt tác của ông là chiếc giày cao gót bút nhọn stiletto mà ông đã sáng chế cho tạp chí thời trang cùng tên. Chiếc giày cao gót này hiện được trưng bày tại Viện Bảo tàng Thời trang và Nghệ thuật Trang trí Galliera tại Paris, cũng như tại cửa hàng ở trên đường Saint-Honoré, mở đường cho trường phái cộng hưởng, chuyên kết hợp ẩm thực với nhiều bộ môn nghệ thuật khác như thời trang, điêu khắc, kim hoàn. 30 năm thành công sự nghiệp được thu gọn lại trong bộ sách tuyển tập vừa được cho phát hành vào tháng 11 vừa qua, và cho thấy Sopoleva là trường hợp điển hình cho phương châm nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Try me. Don't you know my heart beats strong as I
Thưa quý vị, để kết thúc chương trình hôm nay, xin mời quý vị theo dõi chuyên mục Cuộc sống muôn màu với đề tài Điều gì xảy ra nếu trên máy bay chỉ có một phi công điều khiển, chuyên mục do Đức Tâm biên soạn.
Cuộc sống muôn màu.
Trên tất cả các máy bay hàng không dân dụng, bao giờ cũng có hai phi công, cơ trưởng và một phi công phụ, hoặc còn gọi là phi công thứ hai. Thậm chí, trên các chuyến bay đường dài còn có tới ba phi công. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu trong hành trình bay, một phi công qua đời, chỉ còn một người điều khiển máy bay? Tình huống này đã được chủ tính và toàn bộ phi hành đoàn đều được huấn luyện để xử lý. Thực ra, tất cả các loại máy bay hiện đại chỉ cần một phi công, và họ được đào tạo để có thể một mình điều khiển máy bay. Các phi công đều được huấn luyện xử lý tình huống cất cánh và hạ cánh khi phi công thứ hai không còn khả năng làm việc. Mặt khác, trên thực tế, khi máy bay hạ cánh, chỉ có một phi công điều khiển, còn người kia thì lo hỗ trợ như liên lạc với bộ phận quản lý không lưu, kiểm soát, theo dõi các hệ thống máy móc trên máy bay. Phi công thứ hai, cho dù gọi là phi công phụ, nhưng đây không phải là người chỉ biết ngồi nhìn cơ trưởng làm việc. Chính hay phụ, cả hai phi công đều có khả năng điều khiển máy bay, cất cánh và hạ cánh. Vậy, sự khác nhau giữa hai người là gì? Giới chuyên gia cho biết, cơ trưởng là người chịu trách nhiệm chính về an ninh, an toàn cho hành khách và phi hành đoàn, là người ra quyết định, đương nhiên vì vậy mà lương cao hơn. Việc chuyển từ phi công phụ lên thành cơ trưởng chỉ là vấn đề thâm niên, số giờ bay cao. Như vậy, phi công có thể một mình điều khiển máy bay, nhưng quy trình bay thông thường lại đòi hỏi hai người. Người này thẩm tra lại các thao tác của người kia. Nếu điều khiển một mình, phi công sẽ phải tập trung hơn và làm nhiều thao tác hơn, sức ép lớn hơn. Mặt khác, theo quy định, trong khoang lái, lúc nào cũng phải có phi công. Nếu chỉ có một mình, thì phi công không thể vắng mặt lâu, ví dụ như đi vệ sinh. Cho đến nay, chưa có máy bay hàng không dân dụng nào có thể hạ cánh tự động, tức là không cần đến phi công. Do vậy, phải có hai phi công đề phòng trong trường hợp một trong hai người không còn khả năng làm việc, như ngộ độc thức ăn, đau tim, hôn mê, chết. Khi xảy ra tình huống này, phi công còn lại phải báo ngay cho các nhân viên kiểm soát không lưu để xin hỗ trợ. Máy bay được đặt trong tình trạng khẩn cấp. Quyết định thay đổi hành trình bay phụ thuộc vào tình trạng của máy bay và sức khỏe của viên phi công bị ốm. Nếu phi công bị đau tim, cần cấp cứu nhanh, thì phải tìm sân bay gần nhất để hạ cánh. Khi thay đổi hành trình bay do một phi công ốm hay chết, hành khách sẽ được thông báo là có vấn đề kỹ thuật, chứ không bao giờ được biết là chỉ còn có một phi công. Ngay cả khi báo động có bom trên máy bay, thì nội dung thông báo cũng là có sự cố kỹ thuật. Trường hợp duy nhất phải nói thật để hành khách chuẩn bị là khi máy bay hạ cánh khẩn cấp. Quy định của hàng không dân dụng là trước và trong khi bay, cơ trưởng và phi công phụ dùng thức ăn từ hai nơi chế biến khác nhau, cũng là nhằm tránh xảy ra tình huống cả hai đều bị ngộ độc thực phẩm, không còn đủ khả năng điều khiển máy bay.
RFI. Xin quý thính giả ở Việt Nam lưu ý, kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2013 đến ngày 30 tháng Giêng năm 2014, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt trên làn sóng trung bình 1.296 kHz từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam tạm ngưng trong 3 tháng để bảo trì trạm tiếp sóng. Chương trình phát thanh trên làn sóng ngắn 41 mét từ 21 đến 22 giờ và trên làn sóng 31 mét từ 22 đến 23 giờ giờ Việt Nam vẫn được duy trì như thường lệ. Mong quý vị thông cảm và tiếp tục đón nghe RFI tiếng Việt.
Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo phụ trách với đề tài Brian Ferry và các bản tình ca của nhóm Rossi Music. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.